là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Mặc dù đã có nhiều biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công nhưng đến nay thành phố Yên Bái vẫn nằm trong nhóm 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất tỉnh. 66 công trình dự án trên địa bàn thành phố Yên Bái được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023, có tổng số vốn trên 340 tỷ đồng. Gồm 35 công trình chuyển tiếp, trong đó 24 công trình xây dựng cơ bản, 11 công trình phát triển quỹ đất, 32 công trình khởi công mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thành phố mới giải ngân được trên 170 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch giao. Ngoài ra, các nguồn vốn chương trình giảm nghèo, vốn chương trình nông thôn mới cũng đang chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng trong hoàn thiện các thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý dự án trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất và một số thủ tục khác đối với các dự án có phát sinh phải điều chỉnh hợp đồng. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng thành phố Yên Bái vẫn quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm nay.
Nhằm thu hút du khách đến địa bàn, 9 tháng qua Yên Bái đã tăng cường nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Trong đó, các cơ quan đơn vị đã tuyên truyền quảng bá trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội. Tính đến nay, trên trang thông tin điện tử dulichyenbai.gov.vn và dulichtaybac.com.vn đã đăng tải 330 tin bài viết về văn hóa du lịch, 150 tin bài trên trang thông tin của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Tỉnh cũng đã biên tập xuất bản gần 10.000 ấn phẩm, tập gấp, tờ rơi quảng bá, xây dựng một phim du lịch quảng bá về bảo tồn, phát huy giá trị về nghệ thuật xòe Thái, xây dựng gần 4.000 tập gấp về nghệ thuật xòe Thái, song ngữ Việt Pháp, Việt Anh, tái bản 2.000 tập gấp Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, xuất bản 3.000 postcard. Đặc biệt, tỉnh còn phối hợp tham gia 9 sự kiện du lịch nhằm tuyên truyền quảng bá du lịch Yên Bái đến với du khách trong và ngoài nước, tổ chức thành công hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái. Ngành Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh còn khảo sát gần 20 điểm du lịch tại các địa phương, tích cực hướng dẫn thủ tục công nhận khu điểm du lịch, hướng dẫn xây dựng tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội nghị kết nối phát triển du lịch Yên Bái cho gần 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức tại xã Suối Giàng và xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.
Từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã trồng mới được hơn 3.000 hectare rừng, đạt 101% kế hoạch năm, nâng tổng số diện tích rừng kinh tế của huyện lên gần 37.000 hectare. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%. 9 tháng qua, nhân dân huyện Yên Bình cũng đã khai thác trên 290.000 mét khối gỗ rừng trồng, đem lại nguồn thu đáng kể. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc tuyên truyền vận động, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã thị trấn, huyện Bình còn chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tổ chức trên 20 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì hoạt động hiệu quả của 213 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng nên công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn đã chuyển biến tích cực, không để xảy ra cháy rừng.
Đẩy mạnh truyền thông, thời gian qua công tác khám sàng lọc trước và sau sinh đã và đang được các gia đình bà mẹ mang thai quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong toàn tỉnh. 9 tháng qua, toàn tỉnh có gần 4.000 phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh, hơn 5.000 trẻ được sàng lọc sơ sinh. Qua đó, 32 trường hợp mẹ bầu được phát hiện thai nhi có dị tật bất thường. Trên 600 trẻ sơ sinh được phát hiện có nguy cơ cao mắc bệnh đã được quản lý theo dõi tư vấn kịp thời. Ngành y tế cũng đã thực hiện tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân cho trên 20.000 trường hợp. Duy trì việc quản lý theo dõi và tư vấn cho các đối tượng đến sàng lọc điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố.
Với trên 94% dân số là người dân tộc thiểu số, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã làm tốt việc xây dựng những mô hình cải tạo, những tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc. Huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm khu dân cư đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn hóa mới giai đoạn 2023-2025, triển khai thực hiện tại 100% xã có người dân tộc sinh sống. Huyện cũng triển khai hiệu quả mô hình dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chương trình dân vận hướng về cơ sở, mô hình chính quyền thân thiện, phong trào 10 phút góp phần cải thiện môi trường, qua đó góp phần xóa bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và vai trò chủ thể của người dân, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Những tấm gương sáng, học tập và làm theo Bác ở Nghĩa Lộ. Tiếp đó là bài viết mỗi người uy tín trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ là một tấm gương sáng trên các lĩnh vực. Cuối chương trình, chúng tôi có bài viết về ông Lường Đại Nghĩa, tấm gương sáng về người có uy tín trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện kế hoạch số 24 của tỉnh ủy, từ năm 2021, Thị ủy Nghĩa Lộ đã cụ thể hóa xây dựng kế hoạch về xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến đã đăng ký thực hiện. Đặc biệt các tập thể cá nhân được lựa chọn xây dựng mô hình điển hình đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình. Qua đó đã xây dựng được nhiều tấm gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh về nội dung này, chúng tôi có bài viết Những tấm gương sáng học và làm theo Bác ở Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Điều dễ nhận thấy đó là qua 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 24 của tỉnh ủy, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong đảng bộ thị xã đã cụ thể hóa các văn bản và xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 đảm bảo về tiến độ và số lượng, chất lượng. Đồng chí Lò Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Xã Nghĩa Lợi, Đảng ủy xã Nghĩa Lợi đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các thôn bản. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội và trong đó thì duy trì nhân rộng các mô hình về phát triển kinh tế, xây dựng đảng và hệ thống chính trị và cũng tập trung vào thực hiện các duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để từng bước là xây dựng các nội dung cũng như kế hoạch để xây dựng theo các tiêu chí xây dựng xã lên phường trong thời gian tới.
Đến nay đã có 120 mô hình đăng ký thực hiện, các mô hình cá nhân được lựa chọn xây dựng điển hình có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Một số mô hình điển hình tiên tiến đã đạt kết quả trong thực hiện như em Lâm Tiến Đạt, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Tô Hiệu, em luôn là học sinh giỏi nhiều năm. Đặc biệt, trong năm 2022-2023, em đã giành được nhiều giải trong các cuộc thi từ cấp thị xã đến quốc gia. Em Lâm Tiến Đạt là học sinh giỏi, là tấm gương cho các em học sinh trong trường noi theo. Em Lâm Tiến Đạt nói.
Trong năm học vừa qua, nhờ sự dìu dắt của các thầy, các cô và sự học của cháu nữa là cháu cũng đã đạt được những thành tích cao trong học tập. Và trong năm học sắp tới thì cháu cũng sẽ cố gắng để phấn đấu để trở thành một học sinh giỏi toàn diện.
Đối với các mô hình tập thể, đã có 145 mô hình tập thể đăng ký thực hiện cấp thị xã. Đến nay các mô hình đã cơ bản thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã xây dựng. Đa số các mô hình đã xây dựng kế hoạch thực hiện, có đề ra lộ trình, kết quả thực hiện. Một số mô hình được đánh giá có nhiều chuyển biến, kết quả tích cực, có đóng góp cho xã hội. Điển hình như chi bộ chấn thương gây mê, đảng bộ bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Ngọc Trinh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói.
Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy cũng như là của ban giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thì khoa chấn thương chúng tôi cũng đã áp dụng được rất nhiều các cái kỹ thuật mới từ các bệnh viện tuyến trung ương để giúp cho người dân khu vực miền Tây của tỉnh không phải chuyển tuyến. Ví dụ như là một số những cái kỹ thuật đó là thay khớp háng, toàn phần, bán phần, rồi các cái bệnh nhân như là bị bỏng nặng và những cái trường hợp phá da trong chấn thương cũng như trong trường hợp bệnh nhân bị bỏng. Ngoài cái đấy ra thì chúng tôi phát triển thêm những cái phẫu thuật về thần kinh, ví dụ như là phẫu thuật về sọ não, rồi những cái nội soi khớp gối. Mặc dù là ở đây thì chưa phát triển được, chưa có máy cộng hưởng từ nhưng mà cũng đã có thể triển khai được một số ca nội soi khớp gối để giúp cho bệnh nhân đỡ phải đi lên tuyến trên.
qua 2 năm xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Thị ủy Nghĩa Lộ đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp, về tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong, phong cách, lề lối công tác. Đã có các tập thể, cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ đó đã có những tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã hàng năm. Đồng chí Lê Chí Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp cũng như các cơ quan đơn vị thị xã thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để thực hiện tốt các cái nội dung cốt lõi về học tập và làm theo Bác theo đúng tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đây nó có ba nội dung chính. Thứ nhất chính là cái việc mà học tập tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, nghĩa là tuyên truyền quán triệt để cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân biết và hiểu rõ những cái giá trị ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng đạo đức và phong cách của Người. Thứ hai là làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghĩa là học đi đôi với hành theo đúng tư tưởng của Người. Ở đây thì cần có nội dung, có phương thức, phương pháp phù hợp để việc làm theo nó có hiệu quả thiết thực, được tiến hành thường xuyên, liên tục và đặc biệt là tránh bệnh hình thức. Thứ ba là coi trọng trách nhiệm nêu gương, nghĩa là thực hiện đúng tư tưởng của Bác, là muốn người ta đã làm theo thì mình phải làm gương trước. Thế rồi một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Ở đây chúng tôi quan tâm đến việc trước hết là đây là đề cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.
Trong thời gian tới, Thị ủy Nghĩa Lộ tiếp tục xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, quan tâm phát hiện, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, tăng cường các hình thức, biện pháp tuyên truyền về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập, tạo động lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở thị xã Nghĩa Lộ đã luôn gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng, thôn bản noi theo, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào việc xây dựng các xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bây giờ chúng tôi có bài viết Mỗi người uy tín trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ là một tấm gương sáng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
71 năm tuổi đời, hơn 45 năm tuổi đảng, ông Hoàng Đình Thìn, bản Ao Luông, xã Sơn A đã kinh qua nhiều cương vị công tác. Đó là 5 năm làm giáo viên, 17 năm trong quân ngũ, 10 năm làm bí thư đảng ủy xã. Và hiện ông là người có uy tín, Chủ tịch Hội Khuyến Hồng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Sơn A. Ông là tấm gương sáng về học tập theo gương Bác Hồ. Ông Hoàng Đình Thìn, bản Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để xây dựng thành công cái thôn bản Ao Luông đã được công nhận là thôn bản nông thôn kiểu mẫu từ đầu năm 2023. Và đến nay thì trong cái cuộc vận động này là không có điểm dừng, cho nên chúng tôi cũng vẫn tiếp tục phát huy cái vai trò người uy tín, tham gia vận động nhân dân đóng góp xây dựng, rồi làm công tác xã hội hóa trong cái việc xây dựng nông thôn kiểu mẫu của xã, rồi của thôn bản ngày càng đi lên. Thế còn riêng bản thân tôi thì cũng đã tham gia thêm về cái công tác của người cao tuổi, rồi công tác khuyến học thì cũng là trên 20 năm. Nhưng mà tôi thấy là trách nhiệm của mình vẫn phải tiếp tục tham gia về cái hoạt động nội dung này để cho xã, rồi cho thôn bản ngày càng tiến bộ.
Đến thôn Ả Hạ, xã Nghi Phúc những ngày này mới cảm nhận hết không khí bình yên và cảm nhận sự an toàn rõ nét về an ninh trật tự của một thôn gần 20 năm không có tệ nạn ma túy. Để giữ vững kết quả duy trì thôn không có tệ nạn ma túy nhiều năm liền, phải kể đến sự đóng góp không ngừng nghỉ của ông Đinh Công Ích, người uy tín trong cộng đồng xã Nghi Phúc, với 7 năm làm trưởng thôn, 5 năm làm bí thư chi bộ. Ông Đinh Công Ích, thôn Ả Hạ, xã Nghi Phúc, thị xã Lộ nói.
Trong quá trình công tác và hoạt động, thì công tác tuyên truyền và vận động bà con trong thôn bản chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là cái không ma túy đối với dân bản. Cái chỗ đấy chúng tôi cũng đã trong những cuộc họp đã tuyên truyền vận động, đã phân tích cái lợi cái hại trong cuộc sống khi dùng ma túy, thì bà con cũng nhận thức được, giáo dục cho con cái không sử dụng ma túy trong các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân, thì trong phát động phong trào chống ma túy thì bà con đã chấp hành. Đến nay đã trên 20 năm là thôn bản chúng tôi không có đối tượng nghiện ma túy.
Thị xã Lộ hiện có 21 thành phần dân tộc cùng sinh sống với dân số trên 70.000 người, trong đó dân tộc thiểu số gần 54.000 người, chiếm hơn 77% dân số toàn thị xã. Trên địa bàn thị xã hiện có 89 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là già làng, trưởng thôn bản, cán bộ hưu trí, trưởng giọng tộc. Và những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã đã luôn chủ động phát huy vai trò nòng cốt trách nhiệm của mình trên các lĩnh vực đời sống và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Họ đã bám sát các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các đề án, mục tiêu của xã, thị xã. Và họ đã có những cách tuyên truyền vận động, việc làm hay cụ thể để tuyên truyền và vận động nhân dân làm theo. Ông Lương Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Lộ cho biết thêm.
Để thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể nhất ở đây là tiếp tục triển khai có hiệu quả cái chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cái thứ nữa là tổ chức các cái đoàn người có uy tín đi tham quan học tập mô hình kinh nghiệm, rồi thị xã cũng kịp thời tổ chức các đoàn đi thăm hỏi động viên người có uy tín khi mà gia đình có việc hay là ốm đau trong các dịp lễ rồi dịp Tết để kịp thời động viên về mặt tinh thần.
Tin tưởng rằng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người có uy tín trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của mình, ra sức thi đua lập thành tích trong công tác vận động nhân dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ông Lường Đại Nghĩa, dân tộc Thái, là người có uy tín tại thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Lộ, được biết đến với vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn, đã luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về tấm gương này, mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Đây là con đường giao thông từ quốc lộ 32 vào trung tâm xã Phù Nham. Để làm được con đường rộng 7,5m, hành lang 3m như thế này thì phải kể đến sự đóng góp của hơn 80 hộ dân thuộc thôn Pá Sổm. Trong đó đi đầu là ông Lường Đại Nghĩa, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn đã trực tiếp tự giải tỏa, hiến đất ở, chặt cây lâu năm, phá dỡ công trình phụ trợ. Tổng nhân dân hiến 5.000m2 đất ở và các công trình giá trị, tiền ước đạt trên 1 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công và đưa vào sử dụng. Ông Lò Văn Chiên, thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trưởng thôn làm thì là càng nhiều cái tiến bộ, kể cả đường xá rồi là làm cái, nói chung là về cái công việc xã hội thì là từ cái bé, từ cái đám ma này, rồi mùa màng làm mùa màng thì là báo cáo đến bà con là làm đúng thời vụ. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là về rồi và sửa mương này, rồi làm đường các thứ là đồng chí là giỏi, năng động, luôn đi đầu trước công việc. Mà làm là có nhiệt tình, hăng hái, không kể công việc gì như người khác khả năng không làm được.
Thôn Bá Sổm là thôn được ghép từ hai thôn Nong Ỏ và Bản Tèn của xã Phù Nham, là thôn chủ yếu làm nông nghiệp với 205 hộ dân và hơn 940 nhân khẩu. Địa bàn thôn tương đối rộng, trình độ dân trí chưa đồng đều nên việc phát triển kinh tế còn hạn chế. Đặc biệt là tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, với vai trò là người có uy tín, ông Lường Đại Nghĩa đã cùng cấp ủy đảng, chi bộ thôn bàn bạc, phân công cán bộ đi tuyên truyền, vận động từng hộ dân trong thôn tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, thực hiện các phong trào đóng góp xây dựng, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lường Đại Nghĩa, thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Với trách nhiệm là phó bí thư chi bộ, là trưởng thôn, kiêm người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Pá Sổm, thì tôi cũng luôn luôn là truyền đạt những chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới với mọi người dân, và đặc biệt là tuyên truyền vận động người thân trong gia đình luôn là gương mẫu chấp hành đầy đủ chủ trương và thực hiện đầy đủ, thì từ đó thì mọi người sẽ nhìn vào và sẽ thực hiện theo. Về công tác tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế cũng như là tuyên truyền nhân dân là thực hiện những đầy đủ những chính sách này, nghị quyết của các cấp đấy, từ họp qua thông qua chi bộ cũng như là họp các đoàn thể và họp thôn bản triển khai đầy đủ về những cái chính sách và những cái phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để phấn đấu làm giảm hộ nghèo và tăng hộ giàu lên để nhân dân đời sống được càng nâng cao.
Bằng việc gương mẫu đi đầu mà chỉ tính trong 3 năm từ năm 2020 đến năm 2023, người dân thôn Pá Sổm đã đóng góp xây dựng tuyến đường điện dài 2 km với 80 bóng đèn điện thắp sáng với tổng kinh phí là 70 triệu đồng. Xây dựng thành lập được 5 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, 3 tổ tự quản về đường điện thắp sáng đường quê, đóng góp lắp đặt hệ thống 5 mắt camera giám sát an ninh trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh chung trên địa bàn xã. Ông Lưu Minh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Ông Lường Đại Nghĩa là người rất có uy tín trong thôn. Ông luôn tích cực vận động gia đình cùng bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, ông đã vận động trên 160 hộ gia đình hiến đất, tường rào, công trình nhà ở của mình để làm đường giao thông nông thôn, giúp xã có tuyến đường khang trang sạch đẹp như hôm nay và để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới xây dựng phường trong tương lai.
Với vai trò là phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, người có uy tín, ông Lường Đại Nghĩa luôn nêu cao vai trò nòng cốt của mình, gương mẫu đi đầu và không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp. Nhờ đó mà đời sống, thu nhập của nhân dân thôn Pá Sổm nói riêng bình quân đạt 55 triệu đồng trên một người trên một năm. Bà con nhân dân trong thôn luôn phấn khởi, nêu cao ngọn lửa nhiệt huyết trong công cuộc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.